là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận kết quả thu bảo hiểm xã hội năm 2018 và triển khai các giải pháp thu năm 2019 của ngành bảo hiểm xã hội Yên Bái. Tiếp đó, cộng tác viên Thanh Nam sẽ phản ánh công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban dân vận tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Trong năm 2018, Ban dân vận tỉnh ủy đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, công chức viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao tinh thần đoàn kết phấn đấu vì lợi ích cộng đồng, xây dựng nếp sống văn minh, ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động văn hóa xấu, độc xâm nhập vào cộng đồng dân cư. Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các ngành, các tổ chức thành viên phối hợp tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tích cực phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó có phong trào thi đua, Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, vận động nhân dân tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức lối sống và nhân cách tốt đẹp, tham gia củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận lòng dân, giải quyết các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định chính trị của địa phương, phòng chống ứng phó cháy rừng, bảo vệ rừng, đẩy mạnh hoạt động cứu trợ từ thiện. Năm 2019, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản liên quan đến công tác dân vận, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng, dư luận nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng, đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về mọi mặt và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo.
Hiện nay huyện Trấn Yên có 47 trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở. Trong giai đoạn 2011-2018, huyện Trấn Yên đã huy động các nguồn lực xây dựng gần 150 phòng học, phòng công vụ, phòng ở bán trú và khối phòng chức năng cho các trường từ bậc mầm non đến bậc tiểu học và trung học cơ sở ở các xã. Đến nay tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa gần 90%. Năm 2018, huyện Trấn Yên cũng đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn khởi công xây dựng mới phòng học và các công trình phụ trợ cho 5 trường học mầm non, 6 trường tiểu học và trung học cơ sở, xây dựng và công nhận mới 11 trường đạt chuẩn, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 35 trường. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, huyện Trấn Yên tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ cho các trường học, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 91%.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hiện có trên 150.000 hội viên. Năm 2019 là năm thứ 3 triển khai nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp. Do đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động và tuyên truyền sâu rộng trong các hội viên. Trong đó có thể kể đến cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, cuộc vận động phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế bảo vệ môi trường. Đến nay, Hội Phụ nữ đã vận động được 8 dự án hỗ trợ phát triển sinh kế cho hội viên phụ nữ ở các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, trị giá trên 13 tỷ đồng. Duy trì hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho gần 31.000 lượt hội viên nghèo và các đối tượng chính sách vay với tổng dư nợ trên 1.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh đã có 4 tổ hợp tác do nữ làm chủ, 2 hợp tác xã do hội viên phụ nữ sáng lập và làm chủ.
Vụ đông xuân 2018-2019, thị xã Nghĩa Lộ đã gieo cấy 710 hecta lúa. Để đảm bảo năng suất đạt 63 tạ trên hecta, sản lượng đạt gần 4.500 tấn. Thời gian này, thị xã phối hợp với các xã phường cử cán bộ thăm đồng, hướng dẫn người dân cách bón phân, làm cỏ, điều tiết nước cho cây lúa. Đặc biệt, thời kỳ này, nếu cây lúa thiếu nước sẽ bị nghẹt đồng, chỗ bông không đều, hạt lép. Do đó, người dân cần kiểm tra đồng ruộng điều tiết nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra, thời tiết thay đổi liên tục là điều kiện để sâu bệnh phát sinh. Người dân cần tích cực kiểm tra đồng ruộng để phát hiện và xử lý kịp thời, tránh để sâu bệnh gây hại trên diện rộng, làm ảnh hưởng tới năng suất và sản lượng cây trồng.
Thưa quý vị và các bạn, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên 2019 với chủ đề Tuổi trẻ Yên Bái tình nguyện vì cộng đồng. Tại buổi phát động, thay mặt cho đoàn viên thanh niên tỉnh Yên Bái, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm, Bí thư tỉnh đoàn đã thông qua các hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên 2019, gồm 6 nội dung chính là tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh thông qua các phong trào, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, triển khai các hoạt động an sinh xã hội phục vụ nhân dân, thực hiện chương trình tháng 3 biên giới gắn với kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 30 năm ngày biên phòng toàn dân. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học của thanh niên, triển khai định hướng nghề, tư vấn việc làm cho học sinh sinh viên, tổ chức ngày đoàn viên và các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 23 tháng 6 năm 1931, 23 tháng 6 năm 2019 và tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe trong các liên đội tiểu học và tiến bước liên đoàn trong các liên đội trung học cơ sở nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với mục đích khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2019. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị, tham gia phát triển kinh tế xã hội các hoạt động tháng thanh niên năm 2019 sẽ được các cấp bộ đoàn tổ chức theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, đảm bảo tính rộng khắp, hiệu quả, tiết kiệm, chú trọng đến cơ sở. Mở đầu cho các hoạt động trong tháng thanh niên tại buổi lễ phát động, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập tại xã Phúc Nghĩa Phúc, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Phúc Nghĩa Phúc, thăm tặng quà bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, khánh thành và bàn giao công trình thắp sáng đường quê và tổ chức trồng 300 cây hoa ban tại bản Sa Ren, xã Nghĩa Lợi. Các hoạt động được tổ chức tại buổi lễ đã thu hút được hàng trăm đoàn viên thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ Yên Bái tham gia. Tháng 3 năm 2019 là năm thứ 16 Ban Bí thư Trung ương Đảng lựa chọn để cấp ủy chính quyền và toàn xã hội dành sự quan tâm đặc biệt cho tuổi trẻ cả nước với tên gọi Tháng Thanh niên. Hưởng ứng Tháng Thanh niên, hàng năm tuổi trẻ Yên Bái đã tạo dấu ấn sâu sắc bằng những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Năm 2019, với những nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Yên Bái sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.
Trong tháng 2, qua công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã xử lý 59 vụ, phạt hành chính gần 94 triệu đồng, bán hàng tịch thu gần 98 triệu đồng, hàng tiêu hủy trị giá gần 35 triệu đồng, tổng giá trị thực hiện gần 227 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là quần áo, bánh kẹo, giày dép, nước giày khát, nông sản, đồ chơi trẻ em. Tháng 3 năm 2019, Cục Quản lý Thị trường tỉnh sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra hạn sử dụng và chất lượng các loại hàng hóa, thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng, triển khai các biện pháp phòng chống lở mồm long móng gia súc, tăng cường kiểm tra kiểm soát buôn bán vận chuyển các loại động thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 nhờ bám sát các chỉ tiêu kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch thu kịp thời, sát với tình hình thực tế tại các địa phương và tích cực mở rộng đối tượng tham gia, nên kết quả thu Bảo hiểm xã hội toàn tỉnh đạt gần 1.500 tỷ đồng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai, huyện Bình sản xuất đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo, đá mỹ nghệ, bột đá siêu mịn, nguồn nguyên liệu chủ yếu được khai thác tại huyện Lục Yên với sản lượng khoảng 18.000 mét khối đá block. Hiện nay công ty đang đưa vào sản xuất chính hai xưởng sản xuất đá ốp lát tự nhiên và nhân tạo với công suất trên 1,2 triệu mét khối đá, giải quyết việc làm cho hơn 230 lao động. Xác định công nhân lao động chủ yếu là yếu tố quan trọng để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài những chính sách như tăng lương, kịp thời khen thưởng để động viên công nhân hăng hái thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất chất lượng sản phẩm dịch vụ, công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai còn thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ công nhân lao động. Trung bình mỗi tháng, công ty trích nộp 350 triệu đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Hàng chục lao động được giải quyết các quyền lợi kịp thời. Anh Trần Anh Linh, công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai nói.
Khi tôi được vào nhận vào công ty Bảo Lai làm thì công ty cũng đã đóng bảo hiểm xã hội rất đầy đủ cho anh em công nhân và thực hiện mọi chế độ đầy đủ và chế độ đãi ngộ công nhân, lương thưởng rất đảm bảo. Và hơn nữa là những cái việc thăm hỏi sức khỏe ốm đau của anh em công nhân, công ty cũng thực hiện rất đầy đủ. Và ở gia đình có công việc gì là cái chế độ của công ty sẽ đảm bảo và giúp đỡ anh em công nhân rất nhiều.
Tốt nghiệp chuyên ngành vận hành, trường đại học Hóa Phú Thọ, trải qua nhiều công việc khác nhau, đến khi công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai tuyển nhân sự, anh Phạm Văn Hải đã quyết định về đầu quân cho đơn vị này. Sau gần một năm làm việc, anh Hải đã nâng cao được tay nghề thông qua việc tiếp cận những thiết bị tiên tiến và trực tiếp học hỏi từ đồng nghiệp hay các chuyên gia nước ngoài. Đặc biệt các chế độ dành cho người lao động đã được công ty đãi ngộ tốt. Anh Phạm Văn Hải, công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai cho biết.
Từ khi được vào công ty tiếp nhận làm việc thì tôi cảm thấy công ty phát triển tốt. Tất cả các chế độ đãi ngộ của công ty thì nói chung là rất là tốt. Đảm bảo cho anh em cảm thấy là nó yên tâm làm việc. Thì ngoài ra thì các chế độ về lương thưởng rồi tất cả các chế độ khác như là cuối năm thì công ty mình cũng cho anh em đi tham quan nghỉ mát thì anh em cảm thấy nó rất phấn khởi.
Đầu tư cho sản xuất và tạo môi trường làm việc thân thiện, quan tâm đến chế độ chính sách cho người lao động là chìa khóa giúp công ty thành công và tăng doanh thu. Ông Vũ Đình Chiến, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai cho biết.
Quan điểm của doanh nghiệp chúng tôi thì tất cả cán bộ công nhân viên, đặc biệt nhất là công nhân viên, đấy là một tài sản của công ty. Bởi vậy cho nên là việc mà tham gia để đóng góp hoặc là xây dựng cho một cái văn hóa của công ty, đấy là một cái trách nhiệm của công ty. Hai nữa là để đảm bảo cho người lao động, tức là khi vào là chúng tôi làm hợp đồng và đóng bảo hiểm 100%. Và số lao động đấy đã được tham gia thành lập, chúng tôi đã thành lập công đoàn và đã được tham gia tổ chức công đoàn.
Việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, trong đó chú trọng những doanh nghiệp mới như công ty trách nhiệm hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai, huyện Bình là giải pháp tăng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của ngành bảo hiểm xã hội. Chính sự tiếp cận kịp thời, tuyên truyền về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã góp phần tăng số đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm lên hơn 2.800 đơn vị. Hàng nghìn người lao động được hưởng các chế độ chính sách, an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thị Lan, công ty cổ phần Yên Thành, huyện Bình nói.
Em làm đây từ năm 2014, công việc thì ổn định, mà mức lương thu nhập thì bình quân từ 5 triệu đến 6 triệu một tháng. Ốm đau thì công ty cũng quan tâm hỗ trợ, ai mà ốm đau nặng thì công ty vẫn hỗ trợ công đoàn hỏi thăm đấy.
Một trong những giải pháp tăng thu giảm tỷ lệ nợ đọng được áp dụng có hiệu quả là phân công cán bộ thu chuyên quản từng đơn vị, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động, chủ động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. Trong đó chú trọng tới việc vận động doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Bảo hiểm xã hội tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ. Nhờ vậy, trong năm 2018, tổng giá trị thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt gần 1.500 tỷ đồng, đạt gần 101% kế hoạch. Một trong những vấn đề nan giải trong công tác thu là tình trạng nợ đọng bảo hiểm. Mặc dù thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp thu hồi nợ đọng, tăng cường phối hợp liên ngành để thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nhằm hạn chế tình trạng các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phối hợp với các ngân hàng đã ký hợp tác thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp để thu hồi nợ đọng. Tuy nhiên, đến hết năm 2018, tổng số tiền đơn vị sử dụng lao động nợ là trên 15 tỷ đồng. Vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành bảo hiểm xã hội. Bà Nguyễn Thị Tố Uyên, trưởng phòng thanh tra kiểm tra bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Để áp dụng các biện pháp thu nợ cho nó có hiệu quả, thế thì biện pháp trước tiên là hàng tháng là chúng tôi gửi cái thông báo thu nợ cho các đơn vị sử dụng lao động. Thế và tiếp theo là cán bộ thu, cán bộ chuyên quản thu và cán bộ của phòng thu nợ phối hợp là xuống đơn vị để đôn đốc thu hồi nợ trực tiếp tại đơn vị. Thế thì sau đó thì chúng tôi tiếp tục có công văn đôn đốc đối với đơn vị và ít nhất là 3 lần nhắc nhở đơn vị. Đối với đơn vị không chấp hành thu nộp thì phòng thanh tra kiểm tra chúng tôi là phối hợp với lại phòng thu và phòng thu nợ để rà soát và lựa chọn những đơn vị có nợ từ 3 tháng trở lên để đi kiểm tra và đối với những đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên để đi thanh tra.
Với sự nỗ lực của cán bộ ngành bảo hiểm và những giải pháp thiết thực sẽ góp phần tạo niềm tin đối với nhân dân, người lao động về chính sách bảo hiểm, góp phần sớm đưa Yên Bái đạt mục tiêu mọi người dân đều được hưởng chính sách an sinh xã hội.
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp dưới 0,8% trên tổng số thu. Để đạt mục tiêu đề ra, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người được thụ hưởng, rà soát các đơn vị nợ đọng bảo hiểm xã hội để đôn đốc thu nợ, đồng thời mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm để tăng nguồn thu và bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Thưa quý vị và các bạn, để công tác huấn luyện chiến đấu năm 2019 thành công, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện với quyết tâm thi đua đạt kết quả cao nhất. Sau đây là phản ánh của công tác viên Thành Nam.
Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện chiến đấu năm 2019, ngay từ những ngày đầu năm, cấp ủy chỉ huy đại đội 20 trinh sát đã tổ chức quán triệt sâu sắc mệnh lệnh chỉ thị huấn luyện chiến đấu năm 2019. Với quan điểm tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện năm 2018, tiếp tục thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tế, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm ngay sau khi lễ ra quân huấn luyện vào ngày 1 tháng 3 là đơn vị bước vào huấn luyện. Kinh nghiệm trong huấn luyện võ thuật tổ chức thành các đội mẫu để bồi dưỡng trợ giảng trong thực hành huấn luyện chiến sĩ mới, trình độ chuyên môn nghiệp vụ bình tĩnh, tự tin bước vào mùa huấn luyện. Đại úy Đào Thế Thanh, đại đội trưởng đại đội 20, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
Là sau khi có kế hoạch của trên, đơn vị đã ra nghị quyết lãnh đạo và sinh hoạt quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2019. Song song bên cạnh đó thì đơn vị đã tổ chức huấn luyện bổ sung ngay từ những ngày đầu, tháng đầu để chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện bảo đảm được tốt nhất. Đơn vị đã tổ chức là phân chia đối tượng, đặc biệt là lực lượng hạ sĩ quan chiến sĩ mới về đơn vị để huấn luyện bổ sung đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt. Và đã phân chia đối tượng lấy những đồng chí chiến sĩ cũ, nhân viên cũ để rèn kèm cặp những đồng chí chiến sĩ mới, chuẩn bị đầy đủ các nội dung vật chất cho huấn luyện năm 2019. Với tinh thần và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thì đơn vị là phấn đấu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 mà thủ trưởng và cấp trên giao cho.
Đại đội 27 thiết giáp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ A2 khi có tình huống xảy ra. Để chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện năm nay, đơn vị đã tổ chức quán triệt giao nhiệm vụ, tiến hành tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên các kíp xe, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng phương tiện kỹ thuật xe máy và các trang bị khí tài đồng bộ trên xe, đồng thời tích cực chủ động sáng tạo phát huy và áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Làm tốt công tác chuẩn bị về giáo án bài giảng, mô hình học cụ huấn luyện trực quan, tu sửa củng cố thao trường bãi tập, hệ thống bia bảng và các mặt bảo đảm với quyết tâm thi đua huấn luyện năm 2019 đạt kết quả cao nhất. Đại úy Trần Trọng Hiếu, đại đội trưởng đại đội 27, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói:
Để chuẩn bị tốt cho công tác huấn luyện năm 2019 thì chúng tôi đã chỉ đạo cho đội ngũ trung đội trưởng là tập huấn một số nội dung, đặc biệt là nội dung chuyên ngành. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng tập huấn riêng cho đội ngũ chuyên môn như đồng chí thợ sửa chữa, đồng chí trưởng xe, đồng chí lái xe để thực hiện các chuyên môn của mình. để làm sao đạt kết quả cao nhất. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng đã tập trung vào các cái sáng kiến, mô hình học cụ để phục vụ cho lễ ra quân huấn luyện cũng như là nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 đạt kết quả cao nhất.
Trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác huấn luyện năm 2018, các cơ quan đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện chiến đấu năm 2019. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức 53 lớp tập huấn cho trên 3.100 cán bộ thường trực và cán bộ dân quân tự vệ trong toàn tỉnh. Xây dựng một trường bắn, thao trường huấn luyện cấp tỉnh và củng cố tu sửa 31 thao trường huấn luyện kỹ thuật. Sửa chữa làm mới gần 6.000 mô hình học cụ, bìa bảng phục vụ cho công tác huấn luyện với quyết tâm thi đua phấn đấu huấn luyện đạt kết quả cao nhất. Thượng tá Dương Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao đổi.
Với chức năng là cơ quan tham mưu, thì chúng tôi đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo với cấp ủy đảng các cấp có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện của năm 2019. Với phương châm huấn luyện là cơ bản, thiết thực, vững chắc. Thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã làm tốt công tác tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp. Song song với việc đó thì chúng tôi tiếp tục tổ chức hướng dẫn cho các đối tượng làm tốt cái công tác chuẩn bị như từ xây dựng hệ thống kế hoạch, chuẩn bị giáo án bài giảng, mô hình học cụ, thao trường cho huấn luyện. Thế và năm nay với cái chủ trương là tổ chức lễ ra quân huấn luyện trong toàn tỉnh vào ngày 1 tháng 3. Thế và sau khi tổ chức ra quân huấn luyện thì sẽ tiến hành chỉ đạo bảo đảm ngay từ ngày đầu tổ chức huấn luyện theo đúng nội dung chương trình kế hoạch. Thế và tổ chức rút kinh nghiệm tuần đầu, tháng đầu huấn luyện để tiếp tục làm cơ sở để chỉ đạo công tác huấn luyện. Thế và năm nay thì với cái phương châm như vậy thì chúng tôi tiếp tục tham mưu kết hợp giữa huấn luyện với phát động các cái phong trào thi đua trong lực lượng, trong toàn lực lượng. Với cái chủ đề là đổi mới sáng tạo, gắn giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu và gắn huấn luyện với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thế và với cái phong trào là quân đội tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.
Có thể khẳng định mọi công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện năm 2019 đã được cấp ủy chỉ huy, các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ và bằng nhiều giải pháp quyết liệt, góp phần thực hiện tốt nội dung đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019.
Với các giải pháp thiết thực trong huấn luyện, chắc chắn tỉnh Yên Bái ngày càng xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Khoa học và Cuộc sống tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình sản xuất con giống của trại giống thủy sản Nghĩa Lộ. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe những thông tin khoa học đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây trước nhu cầu về các giống cá và con giống ngày một lớn và đa dạng, trại giống Nghĩa Lộ đã tập trung đầu tư kỹ thuật, nhân lực, từng bước vươn lên thành địa chỉ tin cậy, cung cấp nguồn cá giống cho nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và một số huyện lân cận. Trại giống thủy sản Nghĩa Lộ có nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ các loại giống và dịch vụ thủy sản. Những năm qua, trại giống đã tập trung nghiên cứu sản xuất nhiều loại giống cá đảm bảo chất lượng, được người nuôi tin tưởng. Hiện nay trại giống chủ yếu nghiên cứu, sản xuất và nuôi ươm các loại cá, mè, trôi chấm, chép lai, rô phi đơn tính, mè vinh. Ngoài ra trại còn phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 cho sinh sản các loại giống cá quý đặc sản như là cá anh vũ, cá chiên, ba ba gai và nuôi thử nghiệm cá quả. Cùng đó là đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân cảnh giác với những sản phẩm cá giống không rõ nguồn gốc làm ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất thủy sản và hiệu quả kinh tế của người dân. Đồng thời tiếp tục tìm kiếm thị trường ở các tỉnh miền núi. Nếu như trước đây đầu ra của trại chỉ bó hẹp ở phía tây của tỉnh, thì nay nhờ đảm bảo được chất lượng con giống nên sản phẩm đã có mặt khắp các tỉnh, nhiều tỉnh khác như là Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang hay Phú Thọ. Với hệ thống ao nuôi cá diện tích 5,2 ha chia làm 42 ao, gồm ao nuôi cá bố mẹ, ao nuôi cho cá đẻ, ao ươm cá bột, ao ươm cá hương, giống cá, nhằm đảm bảo sản lượng cá cung cấp ra thị trường.
trại nuôi luôn chủ động xây dựng chương trình kế hoạch theo từng năm, từng quý và cả chiến lược lâu dài. Đồng thời, luôn đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phân công cụ thể cho từng cán bộ chăm sóc và đảm bảo chất lượng, số lượng con giống cung cấp ra thị trường. Ấp nở thành công trên 13 triệu con cá giống chép Hungary từ 18 triệu trứng cá giống khô nguyên chủng. Đây là loài cá chép được trại nhập khẩu trực tiếp từ Hungary về, có màu vàng và trắng bạc. Đặc biệt giống cá này có mức sinh trưởng nhanh, chất lượng thịt ngon, tỷ lệ sống cao, rất phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Anh Lê Đức Long, cán bộ kỹ thuật trại giống thủy sản Nghĩa Lộ cho biết, để đảm bảo chất lượng con giống khi chuẩn bị xuất bán, cá sẽ được luyện dẻo như là kéo toàn bộ cá vào góc ao để 15 phút, sau đó lại thả ra 2 lần trên một ngày trong vòng 3 ngày liên tiếp. Sau đó cho cá bể ép dưới dòng nước chảy để cá ổn định và quen với môi trường, thì khi xuất bán tỷ lệ sống sẽ đạt khoảng 90-95%. Ngay trong những ngày đầu năm, rất nhiều người đã đến trại mua cá giống về nuôi. Ông Nông Văn Thương ở xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn cho biết, cá giống của trại cá thủy sản Nghĩa Lộ được sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, khi mua không phải vận chuyển đi quá xa, con giống đã làm quen với nguồn nước và khí hậu nên tỷ lệ sống cao, cá lớn nhanh cho hiệu quả kinh tế. Chủng loại cá lại đa dạng để người dân thoải mái lựa chọn. Do vậy đây là địa chỉ tin cậy bà con nông dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ và các vùng lân cận. Nhận thấy nhu cầu của người dân, các huyện thị phía Tây của tỉnh là tập trung thâm canh chăn nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự nhiên môi trường như cá chép lai V1, cá rô phi đơn tính, cá chấm cỏ. Năm 2019, trại giống thủy sản Nghĩa Lộ đã ấp nở 45 triệu con cá bột, 6,6 triệu cá hương cung cấp ra thị trường và thực hiện khâu nối với các huyện thị miền Tây cung cấp cá giống phục vụ các chương trình chính sách giảm nghèo của địa phương.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh đại học năm 2019, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2019. Chỉ tiêu Đại học Quản trị Văn phòng 40 học viên, Đại học Kế toán 40 học viên, Đại học Xây dựng 40 học viên. Ngoài ra, Trung tâm tuyển bổ sung Đại học Luật các lớp trung cấp. Đối tượng mọi công dân đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày thông báo. Thi tuyển sinh xét tuyển dự kiến tháng 4 năm 2019. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Yên Bái, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163852094, di động 0946212618. Website http://gdtxyenbai.edu.vn. Email: ttgdtxa@yenbai.edu.vn.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. Phòng chống buôn lậu thuốc lá nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Từ đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.